Lần nữa tôi xin trân trọng kính chào Hội Thánh. Chúng ta biết theo ngày 1 tháng 5 năm 1916, thì một tờ báo thế giới đưa tin có một trận động đất rất là mạnh. Cái trận động đất này tại Nepal và khiến hơn 5.800 người thiệt mạng và hơn 13.000 người bị thương. Theo Liên Hiệp Quốc thì trận động đất gây ảnh hưởng đến 8 triệu người và ít nhất 2 triệu người cần được hỗ trợ về nơi ở, nước uống, thực phẩm và thuốc men trong vòng 3 tháng tới. Ước tính khoảng 600.000 ngôi nhà cũng bị phá hủy. Nhưng có một em bé 5 tháng tuổi được cứu sống một cách diệu kỳ do tình yêu của người cha. Bởi vì người cha này đã không đi khỏi nơi khác khi mà người ta yêu cầu mọi người di tản khỏi nơi đó, thì người cha này vẫn ở tại nơi đó. Rồi ông ngủ đêm tại đó luôn và ông đào bới và tiếp tục tìm kiếm con mình. Thì trong đêm khuya, ông đã nghe tiếng của con ông vọng từ cái đống đổ nát đó. Ông mới kêu nhiều người đến giúp ông tìm cứu và đào cái đống đất lên thì tìm kiếm được đứa bé 5 tháng tuổi. Đứa bé được cứu sống rất là diệu kỳ. Trong Kinh Thánh cũng có nói đến một bà tên là Marie Madeleine. Người đàn bà ở Gadara, xứ Samari. Bà này có đến 11 con quỷ ám trong người và bà đã vô phương để tự cứu mình. Nhưng mà bởi tình yêu lớn lao của Thiên Chúa là người cha của chúng ta đã cứu bà khỏi sự chết đời đời nơi quả ngục. Bởi vì Chúa đã nghe được tiếng kêu của bà từ đống gạch tội lỗi đang chất đè lên trên người của bà. Và Ngài cũng rất là vui mừng để cứu những người tội lỗi và hư mất khác như vậy. Nhưng bằng cách nào chúng ta có thể biết được cứu bởi tình yêu nó quan trọng ra làm sao? Thì qua phân đoạn Kinh Thánh này về Sa-chê, chúng ta sẽ thấy. Điều trước tiên đó là Chúa tìm kiếm Sa-chê. Ta sẽ tìm kiếm con nào đã bị mất, dắt về con nào đã bị đuổi, rịch thuốc cho con nào đã bị gãy và làm cho con nào đau được mạnh. Trong Ê-xê-chiên đoạn 34 câu 16. Thì Chúa tìm kiếm Sa-chê bằng cách thức như thế nào và cái kết quả của việc tìm kiếm nó như thế nào? Cách thức trước tiên Chúa tìm kiếm ở đây là bình tĩnh, kín đáo nhưng mà lại rất là rõ ràng. Chúng ta thấy câu 1 ở đây là Đức Chúa Giê-xu vào thành Jericho đi ngang qua phố. Chúng ta có cảm giác như là chỉ đi ngang qua tình cờ hay đi dạo qua mà thôi. Ở quê tôi ví dụ như là tỉnh Kiên Giang chẳng hạn. Khi đến được tỉnh Kiên Giang từ thành phố Hồ Chí Minh xuống thì phải đi qua tỉnh An Giang hoặc là bọc qua đường Hậu Giang thì mới đến được tỉnh Kiên Giang. Thì khi mà tôi về nước thì bạn đến thăm tôi từ thành phố Hồ Chí Minh. Tại vì cô ta có một cái chi nhánh của công ty điện tử ở tại Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang. Thì cô ta ghé ngang Long Xuyên để mà thăm, như là ghé ngang qua thôi. Một mục đích của cô ta đến là cũng để là tìm kiếm khách hàng, tìm kiếm những mối quen để xem có thể mở được cái đại lý hay là cách nào tới đó không. Mục đích cô ta đi ngang, đi qua Hà Tiên mà ghé ngang qua Long Xuyên để mà tìm kiếm khách hàng để mở đại lý, tìm kiếm khách hàng. Thì Chúa chúng ta cũng vậy. Chúa đi ngang qua thôi, chúng ta thấy như tình cờ nhưng mà Chúa đang tìm kiếm. Thì Ngài kiếm ai? Chúng ta đã biết ha. Mục đích Chúa đến Jericho là để kiếm ông Sa-chê. Bởi con người đã đến, chúng ta đối chiếu vào câu 10 ở đây. Bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Chúa kiếm những người có tội, những người bị hư mất. Mục đích Chúa kiếm ông Sa-chê. Mà Kinh Thánh ghi đây là đầu bọn thâu thuế, tức là đầu những người có tội đó. Ông Sa-chê được kể là người có tội trong đầu của kẻ có tội. Thì chúng ta biết người thâu thuế tại Palestine đó, làm việc cho chính quyền La Mã và bị dân chúng rất là ghét, bởi vì họ lợi dụng chức quyền và họ vơ vét lấy thêm để nhét vào túi riêng, để tăng cao cái mức thuế lên, họ vơ vét vào túi riêng. Chính vì thế mà Sa-chê bị rất là ghét á, và để gọi dùng từ tội lỗi ở đây. Ở đây tôi muốn dùng chữ bình tĩnh để diễn tả Chúa chúng ta trong đất này, vì Ngài rất là bình tĩnh. Khi mà đám đông la ó, chen lấn và đám đông nói là lầm bầm nữa, sao mà Chúa lại vào người nhà kẻ có tội mà trọ, nhưng mà Ngài vẫn giữ thái độ rất là bình tĩnh. Ngài bình tĩnh. Và Ngài quan sát cái mục tiêu của mình. Cho dù đám đông có lầm bầm thế nào thì Ngài vẫn giữ sự bình tĩnh và quan sát mục tiêu của mình. Ngài kín đáo, ngước mắt lên nhìn. Nếu mà chúng ta có dịp đi về Việt Nam đó, mà đi xe mà về miền Tây đó, mà chúng ta có ngồi gần gần tài xế đó, thì chúng ta có thấy chú ý thấy bác tài hay dùng cái tay, thỉnh thoảng dùng cái tay chụp chụp như vậy không? Chúng ta có hiểu tại sao mà bác tài hay chụp chụp cái tay như vậy không? Khi xe đối diện chạy ngang thì bác tài xế sẽ thỉnh thoảng dùng cái tay chụp chụp như vậy. Có ai biết không? Dạ, báo cái gì vậy? Báo coi chừng bị cảnh sát giao thông chụp á, tay lấy cái tay coi chừng dính á. Dạ, tức là những người cảnh sát giao thông để họ rình, họ bắt những cái người mà có tội, tức là chạy quá tốc độ chẳng hạn, hay là chở đông khách gì không biết mà họ họ chụp thì dính. Ở đây chúng tôi cũng thấy nhưng mà không có chụp chụp cái kiểu giống như vậy ha. Thì Chúa chúng ta đó cũng cũng tìm kiếm mà Chúa chúng ta không có bắt ha, để cứu những người có tội chứ không có chụp chụp giống như anh cảnh sát kia. Ngài rất là bình tĩnh, kín đáo ha, và Ngài rất là rõ ràng. Ngài nhắm ai? Ngài đang nhắm, nhắm ngay Sa-chê. Và cái kết quả của việc tìm kiếm đó, trước tiên đó là tạo nên cái ước muốn nơi Sa-chê, tức là ông muốn được gặp Chúa. Trong Luca đoạn 18 câu 19 có ví dụ về người thâu thuế như vậy: người thâu thuế đứng xa xa không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi vì tôi là kẻ có tội. Bản thân ông Sa-chê cũng biết là mình có tội ha, cũng biết mình nặng nợ, nặng tội với dân chúng gì lắm, cho nên ổng mới giống một cái câu chuyện một ông nhà giàu kia, khi mà ông ta trong lúc còn sống ông ta không có làm những chuyện từ thiện hay là không có giúp đỡ người ta, thì khi ông ta mất đi rồi, cái mộ của ông ta đã bị đào xới lên, tại vì ông làm những điều ác ha, rồi người ta đào xới cái mộ của ông lên. Rồi một cái tay anh chị cũng vậy, đến khi mà mất mà không có dám cho biết là chôn ở đâu, chắc có lẽ là cũng sợ bị đào xới cái ngôi mộ giống như là ông nhà giàu nọ. Ở đây Sa-chê đang tìm Chúa, và ông cũng đang tiếp tục tìm cái chân lý cứu rỗi đó. Ông bị dân chúng rất là ghét và không có cho ông ưu tiên gặp Chúa. Tức là chúng ta tưởng tượng một chút nha, nếu mà ông có quyền lực, có tiền bạc thì có thể là người ta sẽ dẹt qua hai bên mà nói rằng tránh ra cho Sa-chê đến tìm Chúa. Nhưng mà không, ở đây ông bị dân chúng rất là ghét, và ông phải tìm Chúa bằng cách là ông leo lên cây sung ha, lên cây. Mà cái ý muốn tìm Chúa của ông đây rất là mãnh liệt. Cái lý do mà ông muốn gặp Ngài đó, trước tiên á, có lẽ là do ông tò mò. Ông không biết là Chúa Giêsu này là ai vậy, mà ông nghe nói là chữa được nhiều bệnh, rồi cứu những người có tội này nọ, rồi ông muốn tìm mặt Chúa, coi mặt mũi xem làm sao. Và thứ đến, có lẽ là ông thấy những đồng nghiệp của mình đã được cứu, hết thảy các người thâu thuế và người có tội đến gần Đức Chúa Trời đặng nghe Ngài giảng, trong Luca 15 câu 1. Và cuối cùng á, có nghĩa là ông nghe rằng hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho nên ông quyết định phải tìm kiếm cho bằng được Chúa. Ông tìm kiếm cho bằng được Chúa. Nhưng mà chúng ta biết, ông tìm kiếm Chúa nhưng mà ông vẫn không tìm được được Chúa đâu, nếu như mà Chúa không đi kiếm ông. Cái điểm quan trọng nằm ở đây, tức là chính Chúa mà đi tìm kiếm ông. Giống như một người chăn chiên đã để 99 con sang một bên để tìm kiếm con thứ 100 bị lạc. Trong các ngươi có ai là người có 100 con chiên mất? 100 con chiên, nếu mất một con mà không để 99 con nơi đồng vắng đặng đi tìm con đã mất cho kỳ được sao? Luca đoạn 15 câu 4. Chúa chúng ta đã đến và tìm cái con chiên Sa-chê này về chung với các con chiên thâu thuế có tội khác. Lady Huntington là một nữ Cơ Đốc nhân người Anh rất là tin kính Chúa, đã được Chúa gọi đến để mà cứu một cái người đàn ông đang hấp hối ở trên đường mà bà ta gặp. Thì người đàn ông này nói rằng là tôi chết mất, tôi bị hư mất rồi. Thì bà Lady Huntington lại rất là vui mừng mà bà la rằng cảm ơn Chúa về điều này. Ông ta rất là ngạc nhiên, ông ta sắp chết, ta nói là ủa tại sao bà lại cảm ơn Chúa về điều đó? Thì ông nói là bà mới nói rằng bởi vì á anh đã biết được cái cảm ơn Chúa về điều này. Người đàn ông sắp chết nói tại sao là cảm ơn Chúa của cô, tôi đang sắp chết đây này và tôi đang đau đớn về tội lỗi của mình, tôi chết mất trong sự xấu xa gian ác của tôi. Thì bà lại bình tĩnh trả lời rằng bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất như anh vậy, anh ý thức về tội lỗi của anh chưa? Và thế thì anh có mong Chúa được cứu và tha tội cho anh không? Ông này nói rằng, thật ư? Được sao? Tôi được cứu à? Vâng, được. Nếu anh tin nhận Chúa, thế thì anh tin nhận Chúa nhé. Vâng, tôi tin nhận Chúa thì được giống như chị vậy. Cho nên là anh ta tin nhận Chúa và anh ta được cứu ha. Chúng ta thấy ở đây, cho nên hiện nay chẳng còn sự đón phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Roma đoạn 8 câu 1. Anh ta tin nhận Chúa giờ phút cuối cùng và anh ta được cứu. Cái kết quả của việc Chúa tìm kiếm từng người đó vẫn còn tác động trên chúng ta ngày hôm nay. Không riêng gì bà Lady Huntington, mà tất cả những ai được cứu thật sự đều mong muốn người khác được cứu nữa. Và cứ từng người chúng ta làm chứng. Tức là chúng ta tìm kiếm những người bạn bè, những người thân của chúng ta, xung quanh chúng ta, thì tin lành sẽ được rao ra khắp đất. Chúng ta biết bằng cái tình yêu của mình, Chúa đã tìm kiếm Sa Chê. Và cái phân đoạn Kinh Thánh này còn đưa chúng ta đến một ảnh hưởng khác quan trọng của tình yêu nữa. Với cái mục đích cứu được Sa Chê nữa, đó là Chúa kết bạn với ông. Cái phần thứ hai chúng ta sẽ học ở đây là Chúa chứng tỏ tình bạn hữu với Sa Chê. Bằng cái cách thức và kết quả như thế nào? Cái cách thức là trước tiên Chúa gọi ngay đích danh luôn bằng chính tên ông. Chúa gọi là Sa Chê, gọi thẳng thừng luôn. Và bày tỏ cái ý muốn đến nhà ông. Chúa đã thấy một cái người lấp la, lấp ló leo trên cây. Nhưng mà Ngài không kêu, cái anh kia ơi, anh gì đó ơi, xuống đây đi, tôi trông thấy anh rồi. Mà Ngài gọi bằng tên rất là âu yếm, dịu dàng, thân mật, như là biết nhau từ trước rồi. Ngài nói như là, Sa Chê ơi, con xuống đây nhanh lên. Bộ con không nhớ rằng mình có hẹn hôm nay. Ta vào nhà con ăn dùng bữa hay sao? Nghe bấy nhiêu thôi thì chúng ta cũng hình dung ra ông Sa Chê ông vui mừng đến độ nào. Chúng ta biết vào thời đó hoàng đế Herod đó, cho xây dựng những cái cống dẫn nước, những cái cung điện đồn lũy rất là nguy nga. Rồi có cả một cái sân đua ngựa ở gần thành Jericho. Cho nên cái thành phố này rất là đông đúc và nhộn nhịp. Rồi thành phố này được ưu đãi là có khí hậu nhiệt đới nữa, lại gần cái nguồn nước. Cho nên là công nghiệp phát triển, kinh tế phát triển dẫn theo, các loại thuế cũng phát triển. Thuế như là thuế cào tàu bè cập cảng, thuế hàng hóa nhập khẩu, thuế lưu thông trên các trục lộ chánh. Họ thâu thuế cho nhà cầm quyền La Mã và họ đánh thuế cao lên để bỏ túi riêng. Cho nên một nhà văn Hy Lạp đã mô tả những người thâu thuế là những từ ngữ như thế này: không trung thành, không xứng đáng và có đời sống xấu xa. Như đã có nói sơ qua trên, đó là người thâu thuế là người bị xã hội khinh chê. Họ bị cấm vào nhà hội, không được tiếp xúc với người Do Thái trong bất kỳ hoạt động xã hội hay tôn giáo nào. Họ bị kể ngang hàng với những kẻ trộm cướp và giết người. Và Chúa cũng biết họ là những kẻ có tội. Nhưng mà vì ta đến không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội. Matthew đoạn 9 câu 13. Khi họ lầm bầm đó, Chúa vào nhà kẻ có tội mà trọ, họ lầm bầm. Cho nên chính vì những lý do trên mà chúng ta không hề ngạc nhiên khi mà ông không hề có bạn, không hề có ai thèm mà kết bạn hay giao hữu với một người mà xấu xa, gian ác, tội lỗi như ông Sa Chê. Ngay cả khi ông có muốn mời bạn bè, mời ai đến nhà ông ta để mà dùng bữa với ông, mở tiệc mời, nhưng mà cũng không ai thèm đến chơi với ông mà đến dùng bữa với ông ha. Cho nên Chúa đang muốn nói với lại ông Sa Chê rằng, mặc dầu mọi người có ghét bỏ con, có xa lánh con đi nữa, nhưng ta vẫn đang được muốn làm bạn cùng với con. Giống như cái lời bài hát mà, cái câu bài hát, ôi Giê-xu Chúa ta là bạn thật, bằng lòng gánh tội lỗi chúng ta. Giê-xu Chúa ta là bạn thật, bằng lòng gánh tội lỗi chúng ta. Rồi Ngài lại kêu Sa Chê, hãy xuống đây cho mau. Cái câu hãy xuống đây cho mau đã nói lên cái tình yêu, cái mong đợi và cái ý muốn được làm bạn, kết thân với cái người đàn ông có tội này. Và chúng ta thấy qua cái kết quả của cái việc này á, sau khi Chúa gọi ông xuống á, khi nghe gọi tên riêng của mình thì chắc chắn là ông đã biết rằng Chúa biết về quá khứ của mình rồi ha, biết mình là người thế nào rồi. Nhưng mà khi mà Chúa nghe gọi kêu tên của mình á, khi nghe gọi tên riêng của mình, ông vội vàng đáp ứng cái lời kêu gọi đó là ông xuống ngay. Khi ông nghe Chúa gọi thì ông đáp ứng lại bằng cách xuống liền. Tức là không chậm trễ một phút giây nào hết khi mà nghe Chúa gọi. Vì ông biết rằng Chúa đã chơi với mình, đã kết bạn với mình. Cho nên ông đón nhận đó với cái niềm hạnh phúc vô bờ bến. Đó chính là cái tình yêu. Có một câu như thế này: tình yêu đã tìm đường đi đến trái tim người khác và cảm hóa họ. Tình bạn thiết hay tình thương, tình yêu mà Chúa dành cho Sa Chê đã làm cho ông thay đổi. Chúng ta có dễ dàng yêu những người không yêu, những người chẳng đáng yêu, những người hay chỉ trích chúng ta, bắt bớ chúng ta, gây khó khăn cho chúng ta trong công việc, chọc tức chúng ta, chọc giận chúng ta, cản trở chúng ta hay không? Hãy làm giống Chúa, chinh phục họ bằng tình bạn thật sự, bằng cả trái tim. Chúng ta hãy yêu những người không đáng yêu và chạm đến họ bằng chính lòng tốt của chúng ta, thì chúng ta sẽ chiến thắng một linh hồn cho Chúa. Tôi tạm dịch một cái câu này: sự cứu của một người nào đó đơn giản chỉ là thông qua lòng tốt của một Cơ Đốc nhân. Chúng ta thấy qua Chúa đã tìm Sa-chê rồi, Ngài kết bạn với Sa-chê rồi, để đến mục đích cuối cùng là Ngài cứu Sa-chê. Thế thì Chúa cứu Sa-chê, thì đầu tiên cái biểu hiện của người được cứu và cái xác nhận khi mà được cứu rỗi, chúng ta xem cái biểu hiện người được cứu thì nó có thái độ thay đổi và cuộc đời thay đổi trong cái biểu hiện người được cứu. Thái độ thay đổi của ông là ông mạnh dạn đến với Chúa. Ông đứng trước Ngài, ông dõng dạc tuyên bố. Ông không còn cái thái độ mà sợ sệt e dè như trước nữa ha. Xong, Sa-chê đứng trước mặt Chúa mà thưa rằng: trước đây á, khi mà chưa được là bạn của Chúa đó, chưa được Chúa gọi, thì có lẽ là ông có một đời sống khác ha. Có thể là ông lấp la lấp đó ha. Đi đâu ông cũng sợ bị ăn đòn, bị ném dép. Bởi vì cuộc sống của ông như vậy ha. Sợ bị rủa xả, bị chọi đá chẳng hạn, đi đâu đó. Đi đâu cũng ngó trước, ngó sau, lắm la lắm lét. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Kể từ khi mà ông biết Chúa đến làm bạn với ông đó, dùng bữa cùng với ông đó, tội lỗi của ông sẽ được Chúa tha. Ông hiên ngang, mạnh dạn. Ông giống như một người mà, cũng giống như một người mà vừa tuyên xưng đức tin của mình vậy đó, tuyên xưng đức tin trong Chúa. Thì chúng ta có thể tưởng tượng là ông vui mừng như thế nào. Ông tự hào và nói với bạn mình: Chúa ơi, Chúa nhìn xem con đây này. Giờ đây con đã thay đổi rồi. Con sẽ sống khác trước. Và con minh chứng cho Ngài thấy đây nè. Trước đây có thể là con sống ích kỷ, con gom góp làm của riêng của con. Còn bây giờ con đặt cuộc đời con dưới sự tẩy trị của Chúa. Chúng ta sang cái biểu hiện thứ hai của người được cứu sau thái độ thay đổi, đó là cuộc đời thay đổi. Thì ông từ một con người ích kỷ, thờ ơ, lãnh đạm, thản nhiên với nỗi khó nhọc của người khác. Tức là thản nhiên ta làm lụng vất vả, rồi ông vơ vét tiền riêng vô đầy túi. Thì giờ ông trở nên một người sống khoan dung, biết yêu thương và biết độ lượng. Tình yêu từ Chúa Giê-xu đã thật sự đi vào lòng ông, làm thay đổi con người ông, khiến ông nảy sinh tình yêu hướng về người khác. Thì trước tiên chúng ta thấy là ông cho người khác biểu hiện của cuộc đời thay đổi, là ông cho người khác và ước muốn chuộc lỗi với người khác. Chúng ta xem ông cho người khác ở đây: tôi lấy nửa gia tài mà cho kẻ nghèo. Ông không phải nói là dân một phần mười hay một phần mà ông có được ở đây. Ở đây tôi đang phân tích về ông Sa-chê, chứ không phải nói tính chúng ta tin Chúa thì chúng ta đưa hết nửa tài sản mình có ha. Đang nói về ông Sa-chê. Chúng ta không biết tài sản ông có là bao nhiêu, vì ông rất là giàu. Mà cái giàu của ông chúng ta biết là do mà gom góp, vơ vét của người khác, do ăn gian, do mà gian dối mà có đó. Thì đối với ông á, con số 1 phần 2 á, thật sự là con số rất là lớn, rất là quan trọng đối với ông ha. Cái động từ lấy và cho ở đây á, được chia thì hiện tại. Chia thì hiện tại có nghĩa là ông thực hiện ngay, thực hiện liền, thực hiện tức khắc, chứ không phải là ông hứa là Chúa ơi, con sẽ đưa, con sẽ dâng, con sẽ cho, không có. Con lấy và cho, con làm liền ha, chia thì hiện tại. Và ông làm ngay bây giờ. Và ông làm cái điều đó, ông tình nguyện, ông vui lòng và ông làm ngay tức khắc, vì ông được Chúa cứu. Và ông hiểu được á, cái điều này á, được Chúa cứu đó, quý hơn tất cả mọi thứ trên đời. Có một cái ông nhà giàu kia bị bệnh rất là nặng. Một ngày nọ ông tìm đến danh y, ông nói rằng: bây giờ ông cứu tôi đi, cứu sống tôi sẽ cho ông nửa gia tài. Thì ông bác sĩ, ông danh y mới nói rằng: bây giờ có cho tôi cả gia tài nữa, cái bệnh của ông tôi cũng không cứu được nữa, bó tay rồi, không trị được. Ở đây á, Chúa không nói với Sa-chê rằng: bây giờ ta cứu con rồi, con phải làm cái này, cái nọ, cái kia cho ta. Không, ông Sa-chê hoàn toàn tự nguyện. Tình yêu thật sự đã biến đổi con người ông. Và cái bước kế tiếp của cuộc đời thay đổi đó, trước tiên là ông cho người khác, bây giờ tới là cái ước muốn được chuộc lỗi với người khác. Chúng ta thấy ở đây: và nếu có làm hại ai bất kỳ việc gì, ta sẽ đền gấp tư. Trong sách Dân Số Ký có nói về luật bồi thường của quạnh tài như thế này: người ấy phải xưng tội mình đã phạm ra, trả tang vật lại đủ, mà thêm 1/5 giá vật, mà giao lại người mình đã mắc tội cùng. Dân số ký đoạn 5 câu 7. Trong theo luật chỉ cần trả lại vốn cộng 1/5 là đủ rồi ha. Hoặc là cùng lắm là 1 đền 1 cũng là quá tốt, như là mắc đền mắc, răng đền măng, tức là 1 đền 1 cũng là quá đủ. Nhưng mà ông đền gấp 4 lần. Chúng ta thử làm bài toán nha. Cái gia tài của ông 1/2 đó là ông đã giao cho những người nghèo rồi. Ông còn là 1/2 thôi. Mà bây giờ cứ 1 trả 4 1 trả 4 thì chắc là ông ta trắng tay ha. Nhưng mà ông ta vẫn vui lòng. Kinh Thánh không có nói rõ là ông ta có tài sản bao nhiêu ha, và sau khi mà ông ta làm điều đó thì ông còn là bao nhiêu, không có nói rõ. Nhưng mà chúng ta cũng thấy giống như ông Matthew á, khi mà Chúa gọi ông á thì ông đứng dậy đi liền. Đức Chúa Giêsu đi ra khỏi nơi đó, thấy một người tên Matthew đang ngồi tại sở thu thuế, phán cùng người rằng: "Hãy theo ta." Người liền đứng dậy mà theo Ngài. Trong Matthew đoạn 9 câu 9. Chúng ta thấy công việc đang thu thuế thuận lợi tốt đẹp, đang ngon cơm á, đang có ăn ngon cơm, kiếm ăn quá tốt đi. Nhưng mà khi Chúa kêu Matthew thì ông lập tức bỏ tất cả và đứng dậy theo Ngài liền. Ngày nay đó, Chúa vẫn đang tìm kiếm các sa chê khác. Và Ngài cũng đang biến đổi những con người, đang cứu những con người mà không thể nào tự cứu mình được, để họ là một con người mới. Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, ấy là người được dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 5 câu 17. Sẽ không có một cái sự đổi thay thật sự nếu chúng ta chưa được Chúa cứu. Tạm dịch một câu từ Jean Braga như thế này: nhân cách hình thành trong chúng ta, tội lỗi quỷ phá chúng ta, trường học thì dạy dỗ chúng ta, nhưng chỉ có Chúa mới có thể biến đổi được chúng ta. Chúng ta thấy ngoài cái biểu hiện của người được cứu đó, thì chúng ta còn có một cái xác quyết, xác nhận của người được cứu. Đức Chúa Giêsu phán rằng: hôm nay sự cứu đã vào nhà này. Sự cứu có nghĩa là giải cứu, mua chuộc, đền tội, cứu vớt hay là cứu chuộc ha. Ở đây là chúng ta hiểu là cứu chuộc khỏi tội lỗi. Như câu Kinh Thánh, Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài. Trong đó chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Cô-rinh-tô đoạn 1, câu 13 đến câu 14. Chúa đã cứu sa chê rồi, thì qua ông, Chúa, ông cũng sẽ tiếp tục cứu những người khác, là cứu cả nhà ông. Thì qua ông, Chúa cũng sẽ tiếp tục cứu những người khác, như là cả nhà ông, con cháu ông, gia đình ông. Tôi tạm dịch trong một cái tờ báo tôn giáo: khi tin Chúa, chúng ta bắt đầu vào một đời sống mới theo ý Chúa và làm vinh danh Ngài. Chúng ta không cố gắng làm điều tốt để được cứu, vì chúng ta đã được cứu rồi. Nhưng chúng ta sống sao cho xứng đáng với sự cứu rỗi mà Chúa đã ban cho chúng ta. Cũng như trong bài cầu nguyện chung, chúng ta cầu nguyện: xin Chúa tha tội lỗi cho chúng ta, rồi cứu chúng ta khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Chúng ta cũng thấy cái việc xác nhận được cứu ở đây nữa là vì người này cũng là con cháu Abraham. Chúng ta thấy Abraham tin Đức Giê-hô-va thì Ngài kể sự đó là công bình cho người. Sáng thế ký đoạn 15 câu 6. Abraham tin Chúa thì được xưng công bình. Còn sa chê tin Chúa thì được coi là hậu tự của Abraham do đức tin của mình. Vậy anh em hãy nhận biết rằng những kẻ có đức tin là con cháu thật của Abraham. Galati đoạn 3 câu 7. Chúa đã tìm, Chúa kết bạn và Chúa cứu sa chê do chính đức tin thật của ông. Thì ngày hôm nay Chúa cũng vẫn đang tìm và đang cứu các kẻ có tội khác thông qua sự kết bạn của chúng ta ngày hôm nay. Có câu hát như thế này: khi trong vực sâu đang lôi cuốn hàng bao linh hồn, đèn lên kia mau chiếu lên, mau đi tìm ta nay lơ lửng trì duyên sao đành. Mau đi tìm ta nay lơ lửng trì duyên sao đành. Mau đi tìm ha. Xin chúng ta đứng lên để kết thúc bài học ở đây. Tôi được mời phép mời một con.